Domino, phần 1, thời thơ ấu vàng son.
Nhà mới. Ngôi nhà mới của Cáo nằm cách nhà cũ một dặm và không ở trên đồi nữa. Nó nằm lui xuống phía dưới, gần mé sông. Nơi đây con sông rời bỏ đồi núi và chảy len lỏi giữa đồng cỏ. Tại đó, cá mẹ dựng ngôi nhà mới ở giữa một chỗ trũng rộng lớn, có vách đá bao bọc xung quanh, có rễ cây hoàn diệp liễu và bạch dương quấn vào nhau dày đặc. Cửa ra vào có hai tảng đá lớn che chắn. Hang cũ nằm trên sườn đồi trong rừng thông, còn cái hang này đào trong lòng trũng phủ bóng hoàn diệp liễu. Thông reo rì rầm và thở dài muôn thuở, còn hoàn diệp liễu lúc nào cũng run rẩy và lo âu. Và dòng sông đưa những cơn sóng của mình đi mãi với khúc nhạc âm vang. Ngay từ cửa vào hang đã bắt đầu là bụi sỏ rậm rạp, kéo dài đến tận một vũng sông êm đềm mọc đầy cỏ lác. Sườn dốc xanh tốt này được dùng làm chỗ chơi đùa của ba đứa nhóc, và suốt mùa hè ở nơi đây có thể hàng vài chục lần quan sát thấy cái cảnh cũ rích, cá bố đi săn trở về nhà. Cỏ xung quanh nhào nát vì cá con nô đùa vật lộn. Chúng lớn nhanh như thổi, nhưng nhanh nhất là con cáo có cái vệt đen trên mõm. Cái vệt cứ mỗi ngày một đen hơn. Cá bố mẹ bắt đầu dạy chúng đi săn. Cá con hầu như không bú nữa và ăn những gì cha mẹ chúng ăn. Thế là bố mẹ chúng thu xếp để bắt buộc lũ trẻ tìm lấy thức ăn giống như chúng tự đi kiếm lấy. Bố mẹ không mang thức ăn về hang nữa mà để ở trong rừng, cứ mỗi ngày một xa dần theo đà lớn lên của các con. Vừa nghe thấy tiếng mẹ gọi, lũ con lao ngay vào rừng, và ở trong đó chúng bắt đầu một trò chơi nghiêm chỉnh mà kết quả sẽ quyết định bữa ăn trưa của chúng. Chúng lao vào các bụi cây tìm kiếm và quay cuồng dọc theo sườn dốc phủ đầy cỏ, vừa láo liên vừa hít hít từng cái hố nhỏ. Chúng lướt đi mới vui vẻ làm sao. Chúng bứt lên trước nhau khi hơi gió mách bảo chúng phải chạy về hướng nào. Và thật tuyệt diệu làm sao, cuối cùng chúng đã học được cách phóng như bay theo chân bố mẹ đến thẳng nơi cất giấu thức ăn. trang phục mới và cuộc sống mới. Từ đó, Domino bước vào thế giới rộng lớn, đầy rẫy giông tố cuộc đời, vượt xa ngoài phạm vi cây góc nhỏ thân yêu dưới tán liễu. Nay nó bắt đầu một cuộc sống tự lập và chỉ trông cậy vào sức lực bản thân để có thể no nê và toàn vẹn. Mỗi ngày, nó thêm thông minh hơn, thận trọng hơn và đẹp đẽ hơn. Ngay sau khi rời khỏi cái hang thân thuộc, nó đã buộc phải chạy thoát khỏi một cuộc săn đuổi và hiểu rằng tài mưu trí giải cứu cho mình tốt hơn bất cứ đôi chân nhanh nhẹn nhất nào. Ngoài ra, nó còn phát hiện được trong giây phút hiểm nghèo, nó có một người bạn trung thành mà nó vẫn thấy hàng ngày từ trước, nhưng bây giờ mới có dịp bắt quen. Một lần, hai con chó đuổi theo Domino và do chạy quá lâu theo các vách đá để thoát khỏi chúng, nên nó đã bị cạnh đá cứa rách chân. Hôm đó là một ngày khô hanh và oi bức. Sau khi dốc hết sức chạy, Domino đã bỏ xa được những kẻ đuổi bắt. Nó lao vút về phía con sông với ý định làm dịu bớt mấy cái chân bê bết máu, mỏi rã rời và nóng bừng bừng. Nó trườn xuống sông, lê bước theo bờ nước nông ngược dòng chảy, tận hưởng cái mát mẻ. Nó đi trong nước được chừng một phần tư dặm thì bỗng lại nghe tiếng chó sủa, tiến lại gần và nhìn thấy chó chạy tới bờ sông theo dấu chân nó. Chú cáo non trẻ ẩn nấp trong bụi cây trên một cù lao nhỏ, và từ nơi ẩn náu an toàn đó, nó sung sướng theo dõi lũ chó bị mất dấu ở chỗ mép nước, rồi cứ chạy tới chạy lui dọc bờ sông để cố tìm nó. Nhưng cuối cùng chẳng tìm được gì, đành phải quay về mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có thể con cáo không hiểu rành rẽ rằng nước đã che đậy dấu vết, nhưng trong đầu óc nó đã hình thành một ý niệm: sông là nơi rất tốt, có thể giúp tránh được mối nguy hiểm khó thoát. Sau này, điều đó còn được khẳng định thêm nhiều lần nữa. Ở nơi đó, bên bờ phía hạ lưu, có một bãi cát dường như không in lại dấu vết, và sau đó không thể tố cáo sự có mặt của kẻ chạy trốn. Khi mùa đông đến và dòng sông phủ một lớp băng mỏng lấp lánh, Domino nhận ra rằng băng nâng đỡ nó rất tuyệt, nhưng lại vỡ ra dưới chân chó, làm cho chó rơi tõm xuống nước. Nhưng nơi có lợi nhất té ra lại là cái bờ dốc dựng đứng lởm chởm đá trên bờ sông. Dưới chân dốc có một con đường mòn lượn quanh, đoạn đầu khá to nhưng đoạn sau thu hẹp lại đến mức cáo lách qua còn chật vật và thành ra quá hẹp đối với chó săn. Con đường mòn đó vòng ra mũi đất rồi thoai thoải chạy lên vách đá và dẫn vào rừng, nơi mà đến đây bằng bất cứ con đường nào khác cũng phải mất không dưới 2 năm. Ngoài ra, Domino còn nhận thấy rằng khi không săn được gì ở những nơi khác, thì ở bên dòng sông bao giờ cũng có thể tìm thấy một cái gì đó ăn được. Lúc là một con cá bị quăng lên bờ, lúc là một con chim chết, hoặc cùng lắm là một con ếch. Tất cả đều có thể làm dịu cơn đói. Thế là trong óc nó hình thành một điều khẳng định vững chắc. Nói chung, dòng sông là một nơi tuyệt diệu, rất có ích trong những giây phút khó khăn của cuộc sống. Con sông đã trở thành người bạn nó. Vào thời gian này, con thú mới lớn của chúng ta thay đổi hẳn và mối nguy hiểm luôn đe dọa cuộc sống của nó cũng tăng lên gấp bội. Khi thời tiết bắt đầu bước vào những đêm thu trẻ trung, lông của Domino trở nên dày hơn, xốp hơn và thay màu. Mỗi ngày, lông một sẫm hơn cho đến lúc cuối cùng sắc hung và xám biến mất hoàn toàn. và bất cứ người nào am hiểu về lông thú đều có thể nói, đó phải chăng là dấu hiệu báo trước một vẻ đẹp không thể mong ước gì hơn? Phải chăng con cáo mới trưởng thành sẽ trở nên một con cáo nâu đen thực thụ? Kiếm được bộ lông cáo nâu đen, đó là một thứ hạnh phúc to lớn vô cùng mà người thợ săn chỉ dám mơ ước đến mà thôi. Thế nhưng, cái báu vật đó lại được chính bản thân con thú giữ gìn cẩn thận bằng sự tinh khôn và nhanh nhẹn của mình. Cáo nâu đen chỉ về mùa đông mới khác biệt rõ rệt với loại cáo khác. Cáo nâu đen con khi còn chưa thay bộ lông thời thơ ấu rất dễ nhầm với những con cáo bình thường. Chỉ lúc mùa đông đến gần mới có thể khám phá ra vẻ đẹp của anh chàng nhiều diễm phúc. Và thế là khi mùa thu đi qua và những đêm băng giá ập tới vùng Gondor, bộ lông mùa đông sẫm màu của Domino ngày càng mịn và dày hơn. Cái đuôi có đốt cuối màu trắng ngày càng mềm mại hơn và cái vệt đen sẫm nổi bật ngang mõm ngày càng đen hơn. Giống hệt chiếc mặt nạ nằm giữa có
Bedtime Story đến đây tạm dừng. Chúc các bạn ngủ ngon.